Chương 311, mục tiêu vạn linh cảnh. Nghe được lời Tê Chiếu nói, Tô Ngộ Không quả thật từng do dự trong nháy mắt, nhưng rất nhanh hắn liền lắc đầu, nhìn bầu trời, sau đó chậm rãi nói, hiện tại đánh sáng thế không phải lúc, hơn nữa vì một đệ nhất danh mà đắc tội sáng thế thần quốc, cũng không có lời. Kỳ thật Tô Ngộ Không nói, Tê Chiếu cũng biết, bất quá hắn vẫn hỏi như cũ một phen, về phần rốt cuộc có dụng ý gì, vậy thì không biết, mà Tô Ngộ Không sở dĩ trầm mặc. Là hắn đang suy nghĩ Tê Chiếu lần này hỏi thăm, rốt cuộc là có ý gì. Hắn cũng không tin Tê Chiếu sẽ nhìn không thấu ưu nhược điểm trong đó. Tất nhiên, sáng thế cung hiện tại chỉ có 16 người. Hơn nữa, bọn họ tuyệt đối sẽ không có phòng bị quá mức nào đối với những người như mình. Nếu như lúc trở lại sáng thế cung, đột nhiên nổi lên, Tôn Ngộ Không cảm thấy ít nhất có 70% khả năng đoạt được sáng thế cung. Nhưng chỉ cần một chút là biết cách làm này, khác với giết dạ lấy trứng như thế nào. Bất quá tuy rằng không thể tiến công sáng thế cung, nhưng vẫn phải theo đường lui đến sáng thế cung, sau đó tự truyền tống trận trở lại hoàng tuyển cung. Mặc dù tạm thời không hợp tác với sáng thế cung, nhưng nhân mã hai phương vẫn là minh hữu, truyền tống trận vẫn là cần thiết. Ba ngày sau, khi đoàn người hoàng tuyển thế giới đến sáng thế cung, trong đầu mọi người tuần thiên giới lại nhớ tới một thanh âm, sáng thế thần quốc thành công trấn thủ hóa lôi cung ba ngày, ván định cướp lấy thành công, từ hôm nay trở đi. Hóa lôi cung quy thuận với sáng thế thần quốc. Sáng thế thần quốc tạm thời ở tuần thiên giới thí luyện đệ nhất danh. Thanh âm này đồng dạng lặp đi lặp lại trong đầu mọi người ba lần mới dần dần ẩn đi. Mà lúc này đây, đồng dạng khiến cho các thế lực lớn còn lại chấn động. Bởi vì thanh âm này nói rất rõ ràng, sáng thế thần quốc trấn thủ hóa lôi cung thành công. Điều này có nghĩa là lúc trước tiến công hóa lôi tổ giới, chỉ có một phương nhân mã sáng thế thần quốc. Hơn nữa tất cả mọi người đều rõ ràng. Sáng thế thần quốc hiện tại đã có đủ ưu thế, bởi vì chỉ cần mở ra trấn giới thiên bia của một phương nào đó hơn nữa thành công trấn thủ ba ngày. Vậy cung điện của trấn giới thiên bia này sẽ quy về người tiến công, và những kẻ tấn công có thể tự do mở hoặc đóng cung điện mới, lựa chọn đóng cửa mà nói. Cung điện kia sẽ ẩn vào hư không, không còn nửa điểm tồn tại dấu vết, chỉ có cầm chí tôn lệnh trong tay mới có thể tìm được, mà mở ra, sẽ trở thành cung điện thứ hai của người tiến công. Chính là cung điện ban đầu của mình chiếm lĩnh trấn giới thiên bia bị mở ra. Chỉ cần cái này còn ở đây, vậy sẽ không bị đào thải. Đơn giản mà nói, sáng thế thần quốc hiện tại có được hai cái mạng. Chỉ cần hai cung điện, hai khối trấn giới thiên bia, tuy ý có một chỗ quy về sáng thế thần quốc, vậy bọn họ sẽ không thất bại, chân chính tiến có thể công lui có thể thủ. Hơn nữa tổng cộng chỉ có 10 phương thế lực, trong đó lại có 6 phương thế lực sẽ trở thành thần quốc mới tấn. Bởi vậy sáng thế thần quốc hiện tại chỉ cần đóng cửa hóa lôi cung, sau đó tử thủ sáng thế cung, sáng thế thần quốc kia nhất định sẽ trở thành một trong những thần quốc mới tấn. Chẳng qua bại danh lại không thể cam đoan, ngược lại hóa lôi tổ giới đã hoàn toàn mất đi khả năng thăng cấp thần quốc. Không biết khi biết được tin tức này, giới chủ lôi phản pháp của hóa lôi tổ giới sẽ tức giận như thế nào. Một cường giả cấp giới chủ 35 đỉnh cấp đỉnh phong chi tôn toàn bộ chết, không một ai sống sót. Tổn thất cực lớn như vậy, tuyệt đối sẽ làm cho lôi vạn pháp đau lòng một hồi. Hơn nữa, mất đi lạc lôi đạo nhân đỉnh cấp cường giả, hóa lôi tổ giới sức chiến đấu ít nhất giảm xuống một thành. Nguyên bản lòng tin tràn đầy, hiện tại lại bội thường phu nhân lại chiết binh. Tuần thiên giới thí luyện tàn khốc, bởi vậy có thể thấy được một điểm, mà hiện tại mới là vừa mới bắt đầu. Phía sau lại có loại chiến đấu thảm thiết gì, còn chưa biết, lại là ba ngày. Giác loạn đã dẫn dắt mọi người sáng thế thần quốc trở lại sáng thế cung, chờ đợi bọn họ, tự nhiên là mấy vị nhiệt liệt hoan nghênh cùng chúc mừng. Mà Lạc Trần cũng đã sớm tỉnh lại, bất quá cả người lại trở nên trầm mặc, tự hồ mất đi tất cả hy vọng. Sau khi trở lại sáng thế cung, liền đem mình nhốt ở trong phòng, hơn nữa đem toàn bộ gian phòng đều phong ấn lại. Sau khi trở lại sáng thế cung, mệnh lệnh đầu tiên của Giác loạn chính là tăng cường phòng ngự chung quanh sáng thế cung. Giác loạn cũng là người thông minh, tự nhiên biết đoạn thời gian kế tiếp sáng thế thần quốc chỉ sợ sẽ trở thành mục tiêu hàng đầu của mọi người. Cho nên việc cấp bách trước mắt là tăng cường phòng ngự của sáng thế cung, bằng không hóa lôi cung chỉ sợ chính là kết cục của sáng thế cung. Mất đi sự hợp tác của hoàng tuyền thế giới, Giác loạn cũng không có lòng tin nhất định có thể ngăn cản hai thế lực liên hợp tiến công. Mà ngày hôm sau vừa sáng, truyền tống trận bên ngoài sáng thế cung cùng hoàng tuyền thế giới bỗng nhiên sáng lên, sau đó một đôi nhân mã bắt đầu nối đuôi nhau trong truyền tống trận. Mà truyền tống trận phát sinh dị động, trước tiên Giác loạn cũng đã phát giác. Cho nên sau khi hoàng tuyền thế giới toàn bộ xuất hiện, Giác loạn đã dẫn theo ba người đi tới trước mặt đám người này. Đúng vậy, Giác loạn, cũng không để cho mọi người sáng thế thần quốc vây quanh đám người đột nhiên xuất hiện này, mà chỉ mang theo ba người. Trong ba người này, hai người đều là gương mặt quen thuộc, trong đó một người chính là thiên thương của hỗn độn cự nhân tộc cùng quang minh pháp thuật sư Mộng Lan. Về phần người thứ ba kia, lại là một thanh niên tên là Lăng Nhất. Người này cũng không có tham gia hoa lôi chi chiến, mà là ở lại sáng thế cung trấn thủ, nhìn thấy mọi người ở hoàn tuyền thế giới giác loạn, mặc dù tin tưởng bọn họ sẽ không xuống tay với sáng thế cung, nhìn thấy đám người trước mắt này, vẫn nhịn không được động tử co rụt lại. Bởi vì trước mắt ước chừng có 30 người, mỗi thế lực tham gia tuần thiên giới thí luyện, tổng cộng cũng chỉ có 36 người, mà giờ phút này lại có 30 người. Đó chính là nói hoàn tuyền cung hiện tại, chỉ có 6 người trấn thủ hoàn tuyền thế giới này, rốt cuộc tính toán cái gì? Giác loạn, chúng ta lần này chỉ là đi ngang qua, không có ý tứ khác. Nhìn thấy thần sắc trong mắt giác loạn khẽ biến, Tê Chiếu bước nhanh lên phía trước giải thích với giác loạn. Trên mặt giác loạn lộ ra thần sắc quả nhiên như thế, sau đó nói, vãng linh cảnh. Tê Chiếu cười gật đầu, bất quá còn chưa đợi giác loạn nói cái gì đó, Tê Chiếu ngay sau đó lại nói, ta giới thiệu cho ngươi một người. Nói xong vẫy vẫy tay với phía sau, sau đó ô mai lúc trước vẫn trấn thủ hoàng tuyền cung, cũng chính là Tử Tĩnh chậm rãi tiến lên. Khi đi tới bên cạnh Tê Chiếu, Tê Chiếu nhìn thoáng qua Tử Tĩnh sau đó nói, lúc này Tử Tĩnh, nguyên ngự thổ giới thủ hộ giả. Tê Chiếu cũng không nói thêm gì, chỉ nói một câu này. Tê Chiếu biết giác loạn cũng là người thông minh, quả nhiên Tê Chiếu nói xong trên mặt giác loạn cả kinh, bất quá rất nhanh khôi phục bình thường, đối với Tử Tĩnh gật gật đầu, tự giới thiệu, sáng thế thần quốc, giác loạn cũng là nửa sư huynh của Lạc Trần. Lạc Trần kia, liền phiền toái cô nương. Nói xong lui về phía sau nửa bước, sau đó một bên thân thể làm thủ thế mời, bất quá ô mai cũng không có đi qua, mà là có chút ấy nấy nhìn giác loạn một cái, sau đó đột nhiên hít sâu một hơi, cứ như vậy đứng tại chỗ bỗng nhiên hét lớn một tiếng, Lạc Trần tiểu tử ngươi nếu còn chưa chết, liền ra cho ta. Thanh âm của Tử Tĩnh rất lớn, quả thực giống như một con sư tử tức giận, chấn động tất cả mọi người chung quanh đều là màng nhĩ đau đớn. Hơn nữa những người còn lại của sáng thế thần quốc cũng nhao nhao ở các nơi xuất hiện tò mò nhìn bên này. Tê Chiếu có chút lúng túng hướng giác loạn cười cười, sau đó nói, chúng ta vì không để không gây ra hiểu lầm không cần thiết, chúng ta liền đi trước. Tử Tĩnh xong việc liền đuổi theo. Câu cuối cùng hiển nhiên là nói với Tử Tĩnh một phương. Giác loạn cùng Tử Tĩnh hai người đều gật gật đầu, sau đó Tê Chiếu vung tay lên, liền dẫn theo một đám người chậm rãi xuất phát hướng khác. Lúc trước cũng đã nói qua vị trí trong tường thiên giới của cung điện thế lực mười phương, mà hoàn tuyền cung cách vạn linh cung, nếu như trực tiếp đi, dưới tình huống không lạc đường, không gặp phải hung thú đại khái cần 7 ngày thời gian, nhưng hiện tại thông qua truyền tống trận ở sáng thế cung vòng đường, để trực tiếp giảm bớt một nửa thời gian, chính cái gọi là binh quý thần tốc. Bởi vậy thông qua truyền tống trận xuất phát ở sáng thế cung là lựa chọn tốt nhất. Sở dĩ lúc này đây người của hoàng tuyền thế giới sở dĩ lựa chọn tiến công vạn linh cảnh vào lúc này, đó là bởi vì sau khi biết được hóa lôi tổ giới đào thải, tất cả thế lực khẳng định đều sẽ trước tiên phái người ra ngoài tìm kiếm. Tuy rằng tìm được hóa lôi cung khả năng không lớn, thế nhưng tất cả mọi người nguyện ý thử một lần. Bất quá sau khi hóa lôi cung thành công bị sáng thế thần quốc cướp lấy, tất cả người ra ngoài nhất định sẽ trở về toàn bộ, mà hoàng tuyền thế giới chính là dự định sau khi tất cả nhân viên ra ngoài toàn bộ trở về, phát động tập kích đột ngột. Cứ như vậy người ra ngoài dò xét trái, qua thời gian dài tìm kiếm bôn ba linh lực khẳng định sẽ hao tổn. Hơn nữa, nếu gặp phải hung thú nói không chừng còn có thể bộc phát chiến đấu. Thứ hai, người ra ngoài trở về, có thể ở một mức độ nhất định tránh được những cạm bẫy kết giới. Hơn nữa ai cũng không thể tưởng tượng được mình vừa mới dò xét xong sẽ có địch nhân đánh tới cửa. Điểm thứ ba chính là vạn linh cảnh đã tổn thất 5 người. Hơn nữa trong khoảng thời gian này trong quá trình điều tra sẽ giảm một số thành viên. Tê Chiếu phỏng chừng vạn linh cảnh giờ phút này người trấn thủ tuyệt đối không tới 30 người, thậm chí chỉ có 26-7 người. Quan trọng nhất chính là Tôn Ngộ Không hiện tại đã hoàn toàn khôi phục đến đỉnh cao. Hơn nữa cường độ thân thể lại một lần nữa được tăng lên rất nhiều. Thậm chí Tôn Ngộ Không hiện tại đã có thể thuần thục khống chế hào quang hai màu đen một trắng kia. Trên thực tế, khi Tôn Ngộ Không tỉnh lại lập tức dò xét một bên trong cơ thể, sau khi dò xét không có kết quả, lại đem thần thức xâm nhập vào trấn giới thiên bia. Lúc này, hắn liền phát hiện ra một vài thứ mà hai đạo quang mang một đen một trắng kia. Sau khi thần thức của Tôn Ngộ Không rời khỏi trấn giới thiên bia, liền bắt đầu có thể bị Tôn Ngộ Không khống chế, Sau một hồi thăm dò, Tô Ngộ Không phát hiện hai đạo quang mang này quả nhiên là vô cùng diệu dụng, dùng để phòng ngự. Hóa thành hai mặt thuẫn bại cộng thêm 3.000 hoang thổ quả thực là cố thủ như kim than, ngay cả lãng tâm kiếm hào trảm kích cùng diễm thần bạo lì phượng hoàng cũng không phá được phòng ngự kia. Dùng để công kích, hai đạo quang mang sẽ hóa thành các loại binh khí, đoàn chính là vô kiên bất tồi. Mà một đêm trước khi xuất phát, Tô Ngộ Không lại phát hiện ra một bí mật khác của hai đạo quang mang này, cho nên dưới tình huống nhân số chiếm ưu thế, hơn nữa thực lực Tô Ngộ Không tăng mạnh cùng trấn giới thiên bi uy hiếp, tiêu diệt bạn linh cảnh cũng không phải là việc khó. Về phần phương thốn linh giới đạo trưởng bên kia, tuy rằng có chút khó có thể giải thích, nhưng ở trước mặt lợi ích thần quốc, đó cũng không tính là cái gì.